Rồi có đâm ra nói tôi bây giờ bác sĩ kêu tôi dạy dạy dạy, tôi cứ dạy dạy vậy thôi. Tôi có bác sĩ là tôi mừng rồi. Không biết là chính tôi là con người bác sĩ đang cứu tôi mà tôi lại không là không không phục vụ và không trị bệnh cho tôi. Nhìn thì nhìn nhiều, nghe thì nghe nhiều, mà nói thì nói nhiều, ngửi thì ngửi gì, cái gì cũng muốn nhiều hết, rồi số cuộc lâm lại bệnh, lâm bệnh như gì nữa. Lâm bệnh rồi ta hỏi đã trách ai? Chính mình. Mình mất tự nhiên thành sanh ra bệnh. Mình trở về với tất cả những gì con kiểm điểm hàng ngày, cái gì con trở về được tự nhiên là con sẽ bớt bệnh. Cái hạnh con nó tốt là cái gì con để tự nhiên khác thiệt. Câu nói có ba chữ con để tự nhiên. Một tỷ người mà nó không tới chữ con mà ông già này ông chữ tôi là đúng rồi, ổng là thầy tôi. Ông muốn độ tôi cái gì? Ông từ trong cái mầm mắm thương yêu mà ra, ông chữ tôi là ông muốn độ được cái gì? Tôi tìm cái thứ ông thương được chỗ nào mà ông chữ tôi. Mà ông ghét tôi cũng chỗ nào mà ông chữ tôi là ông ghét tôi, ông cũng muốn có cơ hội để tôi tách rời tôi và cho tôi tiến qua một mức nào để tiến lên. Mình phải hiểu chiều sâu của mọi việc thì mình không có ghét ai hết. Không hiểu là tự nhiên mình phải bực tức rồi. Ta thiếu trí chỗ đó. Mà muốn có trí là phải thanh tịnh, cho nên đây có pháp sơ hồn giải cái quả tâm ra, cái trí nó càng ngày càng dồi dào. Sơ hồn từ 5 tới 15 phút phải cố gắng sơ hồn, nó mới giải cái quả tâm. Còn con kia nó nghe ù ù là một ngày nó đi học, nó rước cái quả tâm sự bực tức ở trong này nhiều quá, tối nó nghe ù ù là có cơ hội giải cho nó mà nó không biết. Giải thét hết ù ù là nó thanh tịnh.
Nó cứ làm ma
rồi. Nó không phải, không phải.
Nó tiếp tục làm nữa để giải.
Tiếp tục làm nữa, cho nó hết ưu, bởi vì ban ngày nó học nó rước cái đó vô. Ở ngoài trần trượt, tranh chấp, cái đó là nó tạo động cho cái quả can nó, rồi cái quả tâm nó không có ổn. Rồi nó sơ hồn thét, rồi quả tâm quả can nó ổn rồi nó hết.
Nhưng hồi nó còn bên nhà, ông ta làm chuyện đó, không có tốn nãi gì bao nhiêu, nói chịu nghe nhà qua hôm nay.
Thì qua này nó phải vậy đó, cái cuộc sống này là cuộc sống vật chất mà.
Nóng dữ, nóng là nói chuyện
rồi. Cuộc sống cuộc khác. Và nó phải gần tôi là nó gần tôi là phân tích ra.
Mới vừa ơi, này gây gỗ
rồi. Mới nói vài câu là
mới hôm tính đi qua ông Tám mới nói vài câu cái hai đứa gần. Tôi đứng chính giữa là tôi là ông già nó, tôi biết mình nói bên ai giờ bây giờ.
Nhưng mà ông bây giờ ông tu mà biết như tôi phân tích là hai anh em nó ngồi vui.
Chắc nghĩ chứ tôi nói đúng như ông Tám lên không? Bà nói gì nói tiêu ri chưa qua, nó không có chịu
mà, khi mà cái tiêu ri anh có từ quan là tôi nói với phần hồn nãy giờ, tôi nói phần hồn anh trước rồi tôi mới nói diễn tả ra cái tiếng nói, tại nên anh nghe anh thấy dễ chứ không phải tiêu ri đâu, anh nghe anh thấy được, anh làm được mà
không nó khác á, những cái ông Tám nói đó thấy thì dễ chứ làm khó thật. có thiệt dùng từ không nói. Nghe con người mà phủi tay chân ai cũng vậy, nam phụ lão ố cũng vậy, tu được hết á. Nhưng mà thành công nó không thấy biết được, mỗi gì mỗi người trong quả khác nhau. Nói nghe dễ dàng chứ mình xin làm thép mình biết đúng rồi.
Đó, thì đi làm mới thấy.
Đúng rồi.
Làm mới thấy mình bê trễ. À, mình còn ở trong cái chấp, con cái mê quá nhiều. Có cái chấp mê quá nhiều mà không có biết, không bước về trung đạo được. Chấp nó càng chấp thêm. Mê nó càng mê thêm, chứ không biết gì trung đạo được. Thì mày nói tôi tu chỗ nào tu mà trung đạo không biết đường đi mà tu cái gì, thấy không? Chứ không có chấp, không có mê được mới về trung đạo.
Thì ông tắc của tôi, tao được rồi. Ai hỏi tôi có tu mẹ
gì? Đâu mẹ.
Tôi nghĩ là không có tu vậy, tôi ngày tối tôi làm đỉnh vậy thôi, tu vậy. Nói tu lâu mà không tu luôn. Bởi tôi thấy tiếng hổng nổi bên nhà thì nói thiệt tôi có tiếng chút đỉnh mà nhờ ông Tám, bởi vì mỗi thứ bảy là bên hội dân em Tám tôi biết ở dưới này có tấm điện tôi mới làm tôi biết tại sao thì cái đầu tôi nó chưa là lộn xộn lắm, nhưng mà ông Tám rút lần hai lần là rút tôi hai lần tôi biết, tự nhiên tôi biết rồi. Tỉnh là vậy rồi, chút xíu cho biết vậy thôi. Chỉ hồi trước tôi cứ nói điểm một khỉ, tôi thấy nó điểm và chồng rút cái cho tôi về tôi nói này.
Cho nên anh không nghĩ lại điển, anh không có điển làm sao anh có tiếng nói?
Bởi vì tôi mới nói chị có nhà, điển, tôi có tiếng nói. Tôi nói với mấy này là tao được, tao rút từ lâu, cái này tao rút chút xíu cho biết là thế nào.
Bây giờ nghe,
mình mới biết được chút cái vậy.
Cái nắm tánh của anh này, bây giờ ông trời đang trị anh chỗ nào biết không? Có hai cái cối xây này, một cối xây với cái cối xây kia là hai cối xây nó xây anh đó.
Còn đứa nữa,
nào ta, xây, đứa nào cũng xuống cũng xây hết.
Còn đứa nó còn thằng què tôi đó, nay ba mấy tuổi.
Đó, nó xây, nó xây á. Nó đừng xây anh đó.
Đó, xong rồi thức dậy phải ẩm nó ra, phải đi đổ nước tay nó. Đó. Lục thấy này kia đủ thứ chuyện lên, tao già quá rồi, nó phải lặng cái đứa này.
Thiếu nợ nó nhiều kiếp rồi, nó đòi một ly cũng phải trả. Chạy,
nó,
không
nó
chạy
qua,
đâu.
Nó qua bên 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 Mỹ, về thì nghe nó, không sao nói gì nghe cũng được. Chà, những quà nó không chịu. Nó chà, những quà nó không chịu.
Cái đó nhiều người không chịu, mà trang những quà cũng có cơ hội đi điêu luyện chứ. Nếu người ta không ra thì sao, sau này người ta thành đạo. Nay không được thì kỳ sau không được thì tới nữa.
Thầy nói lúc nãy cần có cái tâm từ bi mới mở trí.
Ừ, cái mở trí đẹp.
Tại khi thầy dạy dùng chữ từ bi.
Tâm từ bi là mình phải quán thông hai sự việc. Cũng như bây giờ mình thấy con mình đây nè. Nó đến với mình nè. Tại sao mình thương yêu nó? Sao? Mà tại sao mà nó vừa la đau bụng là mình gây lộn với vợ mình là vì nó. Sao? Mình phải tìm mình từ ở trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Thì mình tìm được cái nguồn gốc của mọi người trong gia đình đều tâm cái mầm mống thương yêu mà ra thì mình mới có chịu được, mình mới thực hiện được cái từ bi. Chứ là mình thầy ra cũng từ trong cái gốc mầm mống của sự thương yêu mà ra. Cái hiểu cái đó thì tự nhiên nó mới trở về cái tâm từ. Còn không hiểu đó mình thấy ôi tôi thấy thằng đó nó ghét quá, nó ăn hại tôi, rồi nó bắt tôi tắm rửa rồi này. Tôi tắm rửa là để tôi làm gì? Tôi học sự thương yêu, thực hành thương yêu đối với đứa con tôi. Con tôi để ra mà nó bệnh hoạn tôi không lo, tôi phải thương yêu nó. Thì nó cũng từ mầm mống của thương yêu mới gỡ cái từ tâm của tôi để độ nó. Tôi khỏe mạnh hơn nó thì tôi phải giúp người đau khổ. Ở xã hội thanh niên người ta còn như lao đầu vô để giúp người cùi, mà tôi là không giúp người con tôi bị bệnh hoạn, tôi là không giúp. Bây giờ hơi phút cuối cùng tôi cũng phải giúp con tôi. Đó, tự nhiên nó mới lộ cái từ bi ra.
Thưa ông Tám, con có hai đứa em, một đứa em trai, một đứa em gái. Mỗi lần mở miệng ra nói chuyện chứ cao đổ một vài câu đầu thôi, nghe đầu là nghe
chứ con coi cái nhà, cái hướng nhà nữa. Cái hướng nhà của tụi con ở phải coi. Mà trúng cái hướng ngũ quỷ rồi thì mới vừa nói hai câu là gây đầu.
Cái hồi trước á, anh mướn Phật Tâm ăn ở, nó cũng vậy rồi, bây giờ vô chỗ khác.
Không, thì coi lại cái hướng. Coi lại cái hướng. Cái hướng ngũ quỷ là sao mơ gây lộn tới tối. Người yên. Có chứ. Có cái hướng. Ở đây nó có hướng hỏi anh Sang. Có cho phổ biến hết mà. Lên coi cái tuổi. Coi cái hướng. Tuổi người chủ nhà. À. Thì rõ ràng à. Không chạy đâu hết.
Mà nó cũng theo cái lịch ngũ hành xung
khắc. Có, theo cái lịch hành xung
khắc. Vậy là không có cách nào mà tránh tránh được vấn đề mà cãi cọ nhau.
Còn nếu mà con tu chân tâm tu thì nó mới giải thoát. Bất chấp chuyện thế gian đâu có tranh chấp nữa. Nó đâu có nói gì nữa. Nó mở, nó đóng cửa miệng thế gian, mở cửa thiên đàng. Nó nói chuyện với ông trời, không nói chuyện người phàm.
Nếu mình tu tiến được thì tự nhiên nó nói nó.
À, không được, bởi vì mình đóng cửa thế gian rồi, mình mở cửa thiên đàng, nó nói gì thì kệ, mình cười à. Không có làm gì hết, mình làm thinh thôi, nó nói ngu cũng ráng chịu thôi. Không ngu ta làm người chi đâu có. Nếu ngu ta tạo được hộp cà phê, ta còn phải đi mua ly cà phê về uống, là ta thằng ngu, ta không ai khôn nữa nào, chế gì được đâu. À, ngu nữa
là... con
là anh ta cà chớn là con nổi giận rồi. Thì đúng rồi chứ, cà chớn cái gì cũng cà chớn. Tao luôn cả cà pháo nữa đó. Nếu mà nó chơi thì mày biết làm anh đó, thì mày làm chặt nó cười à. Tao có cà pháo nữa đó. Nếu mày muốn thì tao cho cà pháo ra. Đó em à. Anh em nó vui. Anh em phải, mày phải nhớ trong lúc nhỏ như nhau á. Anh chạy em chạy theo. Cái đó nó vui hơn. Đừng nhớ cái trưởng lại giả này. Cái cảnh gì cảnh giả ảo thôi. Mỗi đứa bài học. Nó bớt là tại vì nó bị gì, nó hướng ngoại tranh chấp trên bên ngoài đó, rồi nó quên cái tình anh em đậm đà lúc bé thơ đó. Hai anh em mừng lắm, chơi chọi nhau luôn, vui quá, tại sao không nghĩ lúc đó. Cho nên người Tây Phương nó gặp anh em gặp nhau chơi chọi nhau nhỏ, hai đứa mình giỡn chơi, bác sĩ thấy kệ nó liền cái banh hai đứa dành chơi, nó vui trong gia đình lắm nha. Cái đó nó gợi lại cái lúc thờ thơ ông. Cho mình không nhớ lúc đó.
Nhưng mà cái tâm nó kẹt.
Phải biết chơi như vậy nó vui. Anh em mình phải nhìn lại mặt. Tại sao tôi đi tìm anh em mà không tìm mấy già cái chơi? Tìm anh em tôi là tìm thời thơ ấu. Kể lại chuyện hồi xưa. Tao hồi xưa có một cái bánh mì mà để trên đầu tủ mày cũng dành mày ăn cho được. Rồi hồi ba mới chửi tao. Rồi này kia cái nọ là không biết dạy mày. Rồi này kia cái nọ nói là nó thâm thiê đó. Hồi đó nó vui lắm biết không. Bây giờ nói gì, bây giờ đứa nào cũng có cái nghiệp duyên của nó phải tự lo, không có nói, không có bàn cãi chuyện của nó. Chuyện cá nhân đó mình không có dạy được. Được cái xem vô mà nó giận. Nó không lấy nào lấy à. Nó không lấy con nào lấy, còn cái chuyện hồi nhỏ thì tao rồi đi mấy tê chuyện hồi nhỏ chơi thôi. Thì gia đình nó thấm thía hơn. Bởi vì nó khác rồi, bởi vì cái cuộc sống của nó mỗi đứa một cái document khác rồi. Nó riêng biệt lắm. Nó có cái tự sống của nó. Thì mình phải đừng để nó động vì mình. Mày phải tôn trọng cái nhân quyền, cuộc sống của nó. À, cô không thích tôi nói chuyện, tôi không nói. Còn chị em muốn nói chuyện hồi nít nói chơi. Còn nói chuyện người lớn, tôi không có quyền khác hết. Nói chuyện mày hồi nhỏ tới xin anh ba miếng bánh mì, anh ba nói chuyện mày nghe vậy thôi. Đó. À, còn không, các chuyện thắng có nói. Còn muốn ăn là ăn bữa nay, mày đãi tao, bữa sau tao đãi lại. Xâm phạm. Đó là tao dạy em một cách tính xâm phạm. Mày đãi tao ăn, mai tao đãi lại. Ok. Dạy em một cách xâm phạm như vậy. Mà không có nói vậy nó. Cái luật của thế gian là xâm phạm như vậy. Hơi xâm phạm.
Thì anh em luôn.
Việt Nam khác với Việt Nam chỗ nhỏ. Thành ra dân như vậy nó không có điệp lớp B được. Và nó bị người ta xâm chiếm. Còn người dân này mỗi người đứng một vị trí lên. Anh đậm tôi không được. Thì dân nó mới mạnh, nó mới bảo vệ xứ sở nó được. Mỗi thằng nó đứng lớn lớn lên, nó muốn mua căn nhà. Thì nó giúp bao nhiêu thợ thiền có công ăn việc làm. Và kinh tế nó phát triển. Còn xứ của mình mày không có được mua nhà ở riêng. Ở với cha mẹ cho tới chết. Đó là hết mạng rồi. Không có phát triển được. Biết bao nhiêu người thất nghiệp. Kinh tế không có phát triển. Rồi con người ta có sáng kiến bào chế sản xuất cái gì ra không ai mua. Kinh tế không chạy. Thấy không? Rồi chính trị cũng, cái quyền chính trị cũng không có nữa. Lệ thuộc với gia can rồi phong kiến quá không phát triển được. Để cho nó đứng ra. Cho nên bên Mỹ một con người dân là một căn nhà. Cho nên nhà nó cắt hoài và cắt hoài. Mua nhà người ta mua nhà thì 3 năm sau, 4 năm sau người ta có lời người ta mới mua nhà chứ. Ta đầu tư vô thì kinh tế nó chạy. Dân nó vui. Thấy không? Đó, người ta cũng bao nhiêu chục triệu người. Pháp mà 50 triệu dân. Xe hơi này, tàu lặn này, máy bay người ta chế được hết. Mà mình Việt Nam chưa chế được cái gì hết. Chỉ có cãi lộn với chê khen thôi à. Chưa làm được gì. Bởi vì ôm một đống nè. Mở nó ra
tiêu thụ
không ta? Mở nó ra. Mở nó ra mới tiêu thụ được. Tiêu thụ con người mới sáng, có sáng kiến. Mới chế tạo. Rồi thằng đó hồi xưa nó cày ruộng mà lên nó chế được cái micro. Bây giờ nó giàu quá. Mình ở trên này mình ngu quá, mình chế cái khác, cạnh tranh với nó. Thì tự nhiên cái óc nó mở ra. Cái óc mà không có sử dụng làm sao cái óc phát triển. Mà muốn sử dụng là bằng một cách kích thích nó mới làm được. Nên người dân ta khôn, người ta nhờ người ta làm vậy người ta mới phát triển được. Ông già cũng nghĩ chuyện, mà con nít cũng nghĩ chuyện, thì xã hội nó phải tốt. Kinh tế người ta dồn dào, như bên Nhật đó. Ở góc nào cũng là buôn bán hết. Góc nào cũng sản xuất hết. Góc nào cũng đọc sách hết. Bởi vì không đọc sách là ngu, phải đọc sách mới có cái cách, có cái ý niệm chuyên môn để sản xuất và cạnh tranh với thị trường, có tiền đi du lịch. Mẫu vậy đó. Thành ra nó, cái kinh tế nó sau đệ nhị thế giới nó thất bại mà nó chuyển qua kinh tế để chiếm cả thế giới mà nó đi gần hết rồi nè. Có chỗ nào không có mặt, không có mặt hàng của Nhật Bản không?
Nhưng mà vấn đề đọc sách đây, mình nhớ. Mày cũng muốn đọc sách, đọc hỏi ngủ mới, đọc đọc ngủ mới. Không biết sao vậy. Nó ngủ đêm nó ngủ đàng hoàng nó này ở tiết không đi chơi á. Nhưng mà tại sao biết nó ngủ tóc cái tiếng mà ai bằng ngày mà cầm sách
vì cứ để nó tự nhiên là nó sống mình á. Rồi nó phải làm sao phải sống thì tự nhiên nó bớt ngủ. Tự nhiên nó phải học để nó làm cho nó sống. Rồi đừng có nghĩ cho nó để nó chết bỏ đi thì tự nhiên nó giàu à. Không sao hết á.
Cái này không biết phải do cái
không cái tình yêu thần kinh yếu, nhưng mà cái tình thế bắt buộc nó bị thần kinh yếu. Mấy đứa của anh này bị thần kinh yếu hết rồi. Mà cái tình thế bắt buộc nó phải tự mạnh lên. phải để trong cái tình thế bắt buộc nó, thì tự nhiên nó mạnh lên.
Hồi nhỏ thì tôi bình hoàng hoàng, không có vấn đề tâm kinh, không yếu, tôi học mà không yếu. Tôi lớn là tôi bị kê bại, tôi nghe lời với thầy Tàu, tốt quá trời quá đất, nóng là tâm kinh yếu, nhưng mà tôi yếu vậy chứ tôi đọc sách, sớm mơ chứ chiều như người
đồng.
Có nói vậy giờ con có ban chuyện đảng, tôi điều đảng con đặng và con không thấy tìm được thời giờ, cũng như không có tìm cách nào đạt được thần kinh mạnh hơn để mà đọc sách được.
Con niệm Phật, con niệm Phật là thần kinh con mạnh lên, con sẽ đọc kinh vô tự thay vì con đọc cái cuốn sách bằng có chữ. À, con niệm Nam Mô Di Đà Phật cả ngày, cơ con rảnh có giờ nào con ngồi con niệm được Nam Mô Di Đà Phật thì khối thần kinh mới ổn định. Mà khối thần kinh ổn định rồi là con không phải đọc sách. Một cái gì là cũng là nói ra là con hiểu liền. Nếu nãy giờ ông Tám nói chuyện con tưởng ông Tám đọc sách nhiều lắm, bao giờ tao đọc sách? Là cái luật quân bình tao đã đạt rồi thì tự nhiên cái gì mày đem ra tao cũng đọc được hết. Đâu đọc sách đâu có phải là đọc sách là để đem lại cái sự quân bình, sự hiểu biết là quân bình, mà không hiểu biết là không quân bình, hiểu không?
Tại con đọc sách không được thành ra nhưng để hiểu biết con nó rất là kém.
Không, bây giờ con niệm Nam Mô Di Đà Phật đi, niệm Nam Mô Di Đà Phật đi. Đâu phụ ái mẫu ái ba chục, tôi làm xong rồi phụ ái mẫu ái hai cuốn sách, ba chục cuốn băng phụ ái mẫu ái anh đem về nghe. Ba chục cuốn băng nha, có hết ba chục cuốn băng phụ ái mẫu ái, con order bên phía bên Pháp ba chục cuốn băng phụ ái mẫu ái, những người nào mới tu rồi phải cho nghe cái đó. Tôi giảng từ bài thơ một mà.
Con có tu lâu nhiều tập giảng nó nghe thấy hay.
Cái sao?
Cái mà nhiều tám nó chuyện như vậy đó thì nên là tôi thấy không có thích
lắm. Nhưng mà cái nói chuyện này mà anh chơi tôi thét là anh hết lắm, nó lại hay hơn hồi xưa nữa. Cái này là tôi đục từ tế bào một của ông nè.
Vậy là giờ sao ông chờ tám kiếm làm tâm rảnh lúc nào là nó đục cái đầu tôi, cái bây giờ sao tôi lúc nào vậy cái nó lo ra đủ thứ chuyện mà cố gắng hết sức không được.
Cái đó là thần kinh. Bây giờ tôi kêu tôi có cái phương pháp cái băng Nam Mô Di Đà Phật có không?
Có.
Phải niệm cái đó.
Trời ơi tôi nghe ông Tám nên tôi niệm cái vài bữa chán quá niệm.
Rồi đó. Không, ông muốn retablia là ông niệm được Nam Mô Di Đà Phật rồi là retablia tất cả thần kinh.
Ông Tám biết tôi làm sao không? Tôi để cái băng của ông Tám á, tôi nghe lỗ tai à. Ông Tám là nào hồi tập lại tụi
tao. Nó đó tập đi, tập đi, tập đi,
tập
đi. Không được, phải bắt làm, bởi vì lục căn lục trần đâm này nó còn ham ăn nhiều quá, nó không có chịu niệm. Cái đó là cái lỗi của anh, lỗi tụi nó dưới. À, mình phải phân tách nó ra.
Chứ còn nữa là tôi muốn tìm đạo từ lâu ở bên nhà, tôi kiếm nhưng mà nhiều chỗ không được, tôi lợi gặp 8 con bữa thì chịu
tụi. Rồi và anh dòm nó, tôi từ nào tới bây giờ tôi có tiến bộ hay tôi thuộc lỗi?
Ông Tám thì dĩ nhiên tiến bộ
là tôi phải cứ có trì kỳ chứ. Làm gì mà không trì kỳ trí làm sao được, phải dứt khoát mà trì kỳ trí.
Tâm giống như nói là ngày ông lên tốt đại học rồi, ông lên đi học, tôi biết sẵn rồi, có được nhiều học tốt của ta, nhiều quá. Còn ngày tôi mới
mà ABC cũng không chịu học nữa. không chịu học làm sao mà bước vô được.
Chịu nhưng mà đụng cái té lên té xuống.
Đâu có được, lại là không chịu học.
Cái đó là tại vì sao tôi nói chuyện tôi nổi lỗi ông Tám. Bây giờ ông Tám giờ ông có ở bên nhà ông ta tối nào cũng đi kiếm cái bằng đạo này sao cũng đỡ một lần đi sáng ngày thứ bảy đâu. Mẹ này kia rồi buồn lâu lâu ông Tám chỉ trong cái bài thơ. Tám chỉ tôi 20 lần tôi cùng bài thơ tôi quả ngộ chỉ cỡ vô. Tám nói tôi ơ gì là hiền gì này kia tôi là rồi ông Tám kiểu tôi đã.
Đạo tâm có không? Có cũng bằng đạo tâm không? Vũ trụ và tâm linh có không?
Tao lưng kêu tôi nè, tôi à, bây giờ sao tản lạc rồi, không làm sao kêu ấy được hết.
Đâu phải vậy, còn ý lại, mình thấy ông Tám là cũng mắc mũi tai miệng như mình, mà ông Tám thành, mà tại sao mình không thành?
Thì cái đó là cũng như là, kém cái gì, ý chí thì có nhưng mà cái xác thịt của mình nó yếu.
Ý chí có không có thì nói chuyện, chứ còn ý chí có là cái xác thịt nó phải mạnh. Là tại sao? Bây giờ tôi nói ví dụ bả này nè, để tiền trong tủ sắt á, bây giờ hô nhà cháy bả dám ôm tủ sắt đi ra ngoài đường. Mà bình thường kêu bả ôm tủ sắt ôm không nổi. Đó là phải ý chí không? Nên đó là nó không có cái pháp.
Nhưng mà sao lục căn chẳng cho
nó không có cái pháp để develop, mà vì đây có cái pháp để develop mà không nắm đúng cái pháp là sai.
Pháp có làm luôn luôn thôi, chứ ta hỏi mấy cái này tôi nhà nó lúc là khi tập yếu quá không có công phu.
Nhưng người ta ăn cái cà chén cơm mà anh ăn 4 cục thịt làm sao mà anh thiền được?
Đó ăn cục thịt cũng tại ông Tám chứ đâu phải
ai. Ông Tám đâu?
Ở bên nhà đó ông Tám.
Ở bên nhà tôi nói rõ là tôi ăn cái cà chén cơm hồi tôi tu bằng đầu á, ăn trái cà chén cơm rồi ông Tư mới viết công tra bảo đảm nếu bạn ăn thịt xuống địa ngục tôi chịu trách nhiệm. Tôi cũng không ăn, chừng nào tôi thấy tôi mới ăn. Là cái giai đoạn đầu của tôi ông cũng học mà ông đi học giờ giai đoạn tôi ăn thịt đặc rồi.
Không có hồi đó ông Tám
ta ở cái class khác ta mới ăn được.
Ông Tám nói vậy cũng đúng, bởi vì hồi đó ông Tám nói rồi thì ông Tám để cho ông hội dân em viết, tôi nói ông hội em nói tôi ăn chay mấy tháng mấy năm là tôi hồi ấy ông Tám bị ăn thịt bên kia, tôi ăn thịt tôi thấy mặt tôi học ảo rồi ăn thịt rồi kia mặn.
Ông hồi dân em đâu có, ông hồi dân em đâu có ăn thịt đâu. Ông hồi dân em ăn chay tới bây giờ.
Không, không.
Trong cuốn sách tôi đọc đạo đầu tiên. Ông nói
tôi nói bà ăn
đi. Tôi biết không có sao, biết không có sao. Nhưng mà khi trong lúc mình hành mà nó không có kết quả, mình phải đổi cái menu. Cho nên tôi ban đầu tôi cũng ăn mặn, sau tôi mới ăn chay đó, tôi ăn trái cà chén cơm tôi có nói, rồi ăn cơm nước sôi tôi cũng có nói cho tất cả bạn nào nghe. Rồi để cho những cái cơ hội đó mình thanh lập cái cơ thể mình, cho nó tương đồng với cái ý chí của mình.
Không, tôi không cấm các bạn cái gì hết.
Không cấm được.
Chỉ cấm các bạn được làm biến mà thôi. Tôi nhớ cái câu đó.
Đúng.
Về từ ông già tôi, tám đó, hiểu. Thả cửa đi bạn. Mà bạn được có làm biến thôi ạ. Tôi nghe lời ông Tám, tôi nói tôi làm
đó, đừng làm biến
ông già tôi nữa.
Tôi kêu đừng làm biến, anh biết cái chữ làm biến của trong đạo người ta thế nào. Anh đừng
là,
tôi ỷ lại trong cái thịt cũng không được là làm biến. Tôi muốn tôi không làm biến rồi tôi ăn chay tôi cũng không làm biến. Hiểu không? Mạnh cho đó. Cái đó là người biến là mạnh. Làm biến là người yếu.
Đừng bảo công phu.
Đừng bảo công phu.
Có hết nữa.
Các đúng.
Công phu.
Cứ làm.
Cứ làm. Ngoài ra cái chuyện.
Cứ làm.
Không lần hết. Và tôi dựa theo đó. Tôi đọc theo sách tôi. Tôi nói. Không có cần gì hết. Các bạn chỉ nghe. Tu theo này. Không cần gì hết. Không cần đọc sách Khổng Tử. Không cần gì hết. Cái gì công phu.
Công phu là đi ra.
Ông sư tổ ông nói vậy rồi.
Nhưng mà làm đúng.
Sư phụ cũng
thì làm đúng. Thì làm đúng. Anh làm đúng. Mới niệm bụng. Chắc chưa niệm nói. Cái đó là mình làm đúng rồi. Mình nói gì nữa. Còn tôi ăn mặn ăn nhưng mà ăn chay ăn mà lúc nào cũng niệm Phật hết, tôi không bao giờ bỏ.
Tôi nói thiệt ông Tám à. Ông Tám hồi đó ăn chay rồi trời tôi ông Tám chỉ nó phớt qua chứ nào. Hồi đó tôi bị bà Tám, ông bà không nấu cơm mà nhé, tôi nấu tôi ăn cái cá. Tức là ai sẵn nghĩ nhỉ, bà Tám giận bà cho cơm này ông buồn quá, nấu cá ăn vậy thôi nha. Rồi thế sau này cái ông Tám ăn mặn, mặn luôn, nghe không? Là, ai mất chứ ta, ông thầy mà ăn mặn thì trước
nhưng mà luyện đúng pháp
thì cũng soi hồn cũng pháp luôn.
Niệm Phật không có.
Hồi đó ông ta nó niệm Phật.
Có chứ. Tôi niệm Phật dữ lắm chứ, ngồi trước nhà niệm Phật chứ bị bà Tám kéo lỗ tai kéo lỗ mũi Phật còn lét, cái đó tôi cũng nói rồi. Niệm Phật mà tôi ăn chay đến nỗi kêu ông Tư với công trai với tôi nói con chết xuống địa ngục tôi chịu trách nhiệm, tôi còn không chịu ăn. Tôi chừng nào tôi thấy con vịt là con người tôi mới ăn. Tôi có nói luôn.
À, tôi nói với ông già tôi chịu quá, ông ta ăn chay, ăn mặn,
không sao, cái đó cũng không có sao, nhưng mà ông luyện đúng là ông được giải thoát.
Hồi đó, ba tôi đó, ông có theo cái đèo của tôi, ông đi vô trong chùa, ông đi kiếm thần sư nào, ông biết ông quỳ, ông là tôi, ông quỳ, sư ghét đó. Tôi có thể, tôi nói sư.
mình sửa mình
tôi vậy.
Mình sửa mình
không có cái gì mà khác hết, ông cứ dạy đọc kinh ở trong đó tu tập cũng được, không phải có cái pháp nào cho tôi tu cứ việc là lễ thật này kia tôi thật mang lễ đó mày mang lại hoài quá không gì đâu, tôi không chịu. Tôi đi nghiên cứu nó được sao, tôi học tao bè Phật giáo rồi, Phật giáo tôi thấy có chỗ cái tôi này không học tao bè nhiều lắm, nó cũng không chịu đâu. Rồi đi qua thông tin học đọc thấy tối mà ngủ để cho minh sư cho đọc kim bao, cái đó tôi ghét lắm. Mấy minh sư biết không nghĩ mà
nó muốn trở lại làm con người, nó phải có hạnh Bồ Tát. Nó hy sinh tất cả sự máu để làm cho người ấm nó. Thì mình ăn thịt nó, mình phải có cái hạnh đó. Hạnh hơn nó, mình mới dám chứa nó. Hạnh thua nó, mình chứa nó là mình khùng điên luôn. Nhiều người ăn thịt mà làm cho bằng thần trí áp bệnh hoạn rất nhiều, không hiểu. Một cái tâm thức mình sáng suốt, mình ăn nó, mình thấy rằng nó là mình là nó.